Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa toàn thể quý hành gia Phật tử, hôm nay ngày rằm tháng 11 năm 2011, ngày mà tổ đình chùa Phổ Đà tổ chức lễ tưởng niệm vía Đức Phật A Di Đà, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài chân thật trong niệm Phật. Đây là phần thứ ba trong chương thứ sáu kinh niệm Phật Ba La Mật. Chương này có tựa đề là năng lực bất tư nghị của niệm Phật. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thay mặt Đức Thế Tôn phân tích cho Hoàng hậu Vi Đề Hy, đại diện đương cơ pháp hội, về 150 mấy năng lực bất tư nghị của sự niệm Phật. Và 7 năng lực sau đây đó được xem là rất có ý nghĩa để hành giả tu theo tịnh độ nương theo đó mà có được sự nhất tâm bất loạn. Nếu nhất tâm bất loạn được hiểu là cái kết quả tất yếu của quá trình tu, khi hành giả đã đạt được căn lành lớn, phước đức lớn, nhân duyên tốt lớn và quán pháp lớn, thì chân thật là một năng lực của tâm nhằm giúp cho người hành trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có thể đạt được cái sự tương ưng với trơn tâm thường trú. Và tại điểm này đó thì việc niệm Phật đó cũng chính là sự trải nghiệm thiền. Do đó bên cạnh các bài kinh tịnh độ quen thuộc như là kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ đó, các hành giả tịnh độ nên trải nghiệm bằng sự thực tập bài kinh niệm Phật Ba La Mật. Giá trị thiền quán và sự chuyển hóa từ việc thọ trì danh hiệu Phật dưới góc độ thiền học đó rất là cao. Đạo Phật được hiểu là đạo chân thật, bởi vì tinh hoa của chân thật đó là trí tuệ. Và toàn bộ giáo pháp của Ngài trong suốt 49 năm là nhằm để chỉ cho chúng ta được cái sự chân thật bất hư này. Các tôn giáo nhất thần và đa thần cùng thời với Đức Phật, trước thời Đức Phật và sau thời Đức Phật đó, thì thường truyền bá cái mê tín. Mà mê tín thì không bao giờ phản ánh được bản chất thật của thế giới hiện tượng. Để cho mê tín được tồn tại thì ta phải gieo rất rất nhiều nỗi sợ hãi về cái quyền uy của Thượng Đế. Từ đó chúng ta thúc thủ theo các niềm tin tôn giáo và rốt cuộc trở thành một người nô lệ vào Thượng Đế ở các thần, bố không có thật. Do đó trải nghiệm sự chân thật là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng để chúng ta tiếp nhận và sống với trí tuệ. Việc trải nghiệm nhất tâm bất loạn được hiểu như là kết quả tất yếu của sự hành trì. Và cái tâm chân thật á, là một trong những điều kiện tất yếu mà nếu không trải nghiệm qua thì ta không thể nào đạt được sự nhất tâm. Nói một cách khác là ai có cái thói quen thậm chí là nói giận chê, dầu có hại người không hại người, thì cái tính chân thật của tâm đó đã bị bóp méo, và do vậy đó khó có thể trải nghiệm được cái chánh. Vì chánh niệm đó nó đòi hỏi chúng ta phải làm chủ tâm và thân trong từng phút giây của hiện tại. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm trình bày năng lực thứ nhất, đó là không dối gạt tự thân, không dối gạt tha nhân, không dối gạt chỗ tri giải của tự tâm và chỗ nhận biết của người. Bản thân của chúng ta thế nào, phần lớn chúng ta nắm rõ hơn là người ngoại cuộc. Thông qua thuật ngoại giao, sự khéo léo, thậm chí là sự che giấu, một số người có thể qua mặt được rất nhiều người khác trong một số tình huống, nhưng ta không thể nào qua mặt được cả một tập thể trong nhiều tình huống khác nhau. Bởi vì tướng tùng tâm hiện, thâm tâm của mình như thế nào đó thì cái biểu đạt ra ánh mắt, nụ cười, dáng đi, điệu bộ tương ứng như thế. Một kẻ đang bị thất tình không thể nào có một cái tướng đi thông dong, tự tại, an lạc, thảnh thơi. Một người giải thoát và có được cái năng lực thực tập chuyển hóa nỗi khổ niềm đau tốt đó, thì chắc chắn là cái biểu đạt về thể hình của họ đó làm cho chúng ta trải nghiệm được cái gì đó rất là sâu lắng. Và thông qua cái dáng đi của họ, ta biết rất rõ rằng là cái trường sinh học tâm linh đó nó tác động tích cực đến bản thân mình. Không ai có thể giấu ai được vấn đề thể hiện của cái tâm đối với cái tướng ở bên ngoài. Có thể vì lý do tế nhị người ta không thèm nói ra, cho nên sống với cái tâm chân thật là tốt nhất. Dối gạt người khác, ta có thể qua mặt được luật pháp, qua mặt được cuộc đời vì những cái quyền lợi kinh tế, lợi ích chính trị, nhưng cái đó nó không có độ bền. Còn dối gạt chính mình á, là một sự lỗi lạc lớn. Ta thử hình dung một người chơi bài có một mình thôi mà còn tự ăn gian để giành phần thắng về mình thì có giá trị gì? Đang khi đó Đức Phật dạy mỗi người tu học đó cần phải quán chiếu về tự thân, xem ngày hôm nay ta làm được những gì tiến bộ so hơn ngày hôm qua. Các nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, trở ngại, nghịch duyên ta đã khắc phục được hay là vẫn đang còn là một gánh nặng trên vai. Phân tích những cái điểm thuận, nghịch, được và chưa được, rồi tri thức, rồi đạo đức, rồi cái liêm khiết về tư duy sẽ làm cho chúng ta dễ dàng có thêm những bước tiến bộ mới. Nếu như vậy thì mình không nên ham hố những cái lời vua nịnh, tăng bốc, tán đồng, bơm phồng giá trị của người khác dành cho mình. Mình phải thấy rất rõ là nếu như năng lực của mình nó không được thế, người ta bơm nó thì mình cũng không vì thế mà mừng hụt. Bởi vì cái gì là của mình, cái đó nó thuộc về mình. Còn cái gì không phải là mình, dầu có bơm những giá trị, trước sau gì người khác cũng biết. Không dối gạt tha nhân nó đòi hỏi đến cái tính nhận thức trách nhiệm về đạo đức. Giờ ta biết rất rõ rằng là ta có thể qua mặt được người khác trong một tình huống nào đó, nhưng và rồi ta sẽ bị phát hiện ra. Cho nên là trong tương quan với người khác là sống bằng trái tim, bằng cái sự chân thật. Cái này nó tạo thành cái uy tín lâu dài. Và người niệm Phật mà sống với cái tâm như thế đó thì tự động không có một cái nỗi lo âu sợ hãi gì với tha nhân, cộng đồng và xã hội, như là không sợ bị ai phê bình, chỉ trích, thị phi, xuyên tạc, gây hại, thậm chí là có thể dẫn đến nhiều cái thương tổn khác nhau. Mà tính chân thật sẽ tạo ra niềm tin ở người khác. Tại sao niệm Phật mà phải đề khởi cái tâm chân thật? Vì mục đích của niệm Phật là để đạt được nhất tâm. Mà chân thật á, là cái trải nghiệm nhất tâm dễ dàng nhất. Cho nên người tu học sẽ không nói dẫn chơi, nói cái gì là lợi ích, nói chắc cú, có thể nói rất ít, mà nói cái gì nó bao giờ cũng mang lại hạnh phúc cho tha nhân hết. Còn đối với kiến thức của bản thân đó, cái gì biết thì ta trao đổi, tham gia đóng góp để phụng sự cho cuộc đời con người. Cái gì không biết đó, thì bắt chước dân gian Việt Nam, đó là dựa vào mà nghe, để học hỏi, để trải nghiệm, để rút kinh nghiệm. Và học ở thầy chưa đủ, ta học ở bạn bè, thậm chí học ở những thế hệ đàn em, những người có điều kiện hiểu đến nơi đến chốn và thấu đáo một vấn đề. Trong các lĩnh vực nghề nghiệp của thế gian hay đạo nghiệp của Phật giáo, việc là thấy rõ được cái nguồn tri thức của mình đang nằm ở đâu sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được những yếu kém. Nhiều người thất bại không phải vì thiếu điều kiện, nhưng mà không biết rằng là cái kiến thức của mình nó có chuẩn hay không. Nhiều bệnh nhân chết chỉ vì không tìm ra được bệnh, tức là cái tri thức nó có những giới hạn nhất định. Do đó không nên lừa đảo với cái tri thức của mình, tức là cái gì mình biết thì nó biết, cái nào không biết là học. Không có gì phải mặc cảm khi phải học một điều hay lẽ phải ở người khác. Đức Phật Thích Ca trong kinh Di Đà giới thiệu đệ tử của ngài cho Đức Phật A Di Đà. Các Đức Phật giới thiệu đệ tử lẫn nhau để cho các đệ tử có cơ hội học được ở nhiều vị những cái tinh hoa và hội tụ những cái điều đặc sắc, thì con người chúng ta sẽ có được cái cơ hội để tiến bộ về tâm linh. Còn tri giải của người khác cũng thế. Cái gì ta hay mình phải thừa nhận hay, không vì ganh tị hơn thua rồi dẫn đến những cái phân tích sai, lý giải lầm, hoặc là xuyên tạc vu khống để tạo cái ảnh hưởng của mình lên và đè bẹp cái ảnh hưởng đóng góp người khác xuống. Đó là tâm chân thật. Và giờ sống với tâm chân thật như vậy đó, chỉ cần ngồi xuống tĩnh tọa thời gian ngắn, tập trung về việc niệm Phật đó, là có thể đạt được cái nhất tâm. Còn tâm người nào hoàng xuyên cong quẹo, nói chuyện A nhưng mà muốn người khác ám chỉ chuyện B, đang phát biểu cái chuyện C mà muốn người ta phải hiểu là C trừ hay C cộng, thì đó là cái sự sống rất của tâm, nó làm cho cả mình lẫn người đều dễ bị phiền não đó. Hai, không dối gạt quốc pháp. Quốc pháp là luật lệ của một quốc gia. Quốc gia nào muốn phát triển đó, thì luật cần phải nhiều như là rừng. Thì thường người ta có cái so sánh bằng cách chơi chữ. Nếu các quốc gia tiến bộ hiện nay được xem là cả một hệ thống rừng lực, thì những quốc gia đang trên cái đà phát triển đó, là đang sống với cái phong cách là luật rừng. Nó khác nhau ở vị trí rừng lực và luật rừng đó. Rừng rực có nghĩa là cái gì nó cũng có bài bản, nó có quy định, có lộ trình thực hiện, và ai làm sai các lộ trình đó là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cái gì được phép làm, cái gì không được phép làm, đâu đó là rạch ròi. Cho nên thu hút đầu tư rất dễ. Ta vào ta đầu tư, ta cảm thấy là cái vốn mình bỏ ra trong 10 năm, 20 năm, nhiều nhất là 50 năm là mình có thể thâu hồi, sau đó là lời, hoặc có thể là sớm hơn cái thời gian. Còn nơi nào mà chỉ có luật rừng đó, thì nay chỗ này mai thế khác, luật nó thay đổi liên tục. Ông này lên lãnh đạo thì ban ra luật lệ mới, người khác lên lãnh đạo xóa luật lệ cũ, thì nhà đầu tư ở hải ngoại sẽ rất sợ hãi mà không dám mạnh dạn trong việc đầu tư, để cho cả hai bên cùng có lợi. Dối gạt quốc pháp có nghĩa là ta lòn lách để qua mặt các hệ thống luật mà vốn chỗ nào nó cũng có những cái yếu điểm và sơ hở của nó. Một nhà tư tưởng phương Tây đã từng phát biểu: luật lệ là một hệ thống mà con ruồi, con muỗi đó, chui qua không lọt và bị phát hiện. Nhưng là con trâu, con bò, con voi, con sư tử thì đi qua lọt thoát à. Ý muốn nói là luật nào dù có công bằng xã hội cỡ nào đi nữa thì nó cũng có tính tương đối của nó, và nó phục vụ cho quyền lợi của một thiểu số, trong đó là phần lớn là các thành phần đại gia nắm cái nguồn kinh tế và một vị chính của các quốc gia. Hầu như là mọi luật lệ của Mỹ đều có những cái chế độ ưu đãi cho phố Wall, nên được xem là thị trường chứng khoán và là tập hợp các tập đoàn kinh tế mạnh nhất của Hoa Kỳ, ảnh hưởng trên toàn cầu. Và nhiều đảng phái trong quá trình vận động phải hứa hẹn với những tỷ phú đại gia để mới nhận được các viện trợ. Khi thắng cử rồi đó thì họ ban hành các chính sách có lệ cho một số thiểu số này và hợp pháp hóa nó bằng luật. Cho nên không có cái gì là công bằng xã hội một cách tuyệt đối, đứng từ góc độ Phật học đánh giá về thế gian. Và người tu học đó thì được hướng dẫn là làm sao chúng ta phải biết tôn trọng luật pháp. Cái gì cho phép làm ta làm, cái gì không cho phép làm ta phải kiên nhẫn chờ đợi, để cái điều kiện thuận duyên có mặt á, ta không bỏ lỡ cơ hội. Và trong nghịch cảnh khi mà luật đó không cho phép thì ta cũng tìm cách để ta không vi phạm mà vẫn có thể tiến bộ trên con đường phụng sự đóng góp, chứ không phải là thúc thủ thủ thường, rơi đến cái tình trạng gần như là chấp nhận số phận đã được an bài. Những nhà báo, nhà văn ở Việt Nam thường chơi chữ cái chữ viết lách, nghĩa là viết mà muốn được á mà không cảm thấy là mình bị xúc phạm lương tâm của người cầm bút, phải lách luật để mình nói, mà những lãnh đạo cực đoan trong giai đoạn đó người ta không bắt bẻ được. Chẳng hạn như Ngô Thừa Ân tố cáo về cái chế độ phong kiến, hay là cái giai đoạn ông mà hết á, toàn bộ thành phần lãnh đạo là không có trình độ. Bây giờ mình nói hoạch tạc như thế thì có thể bị ở tù. Bây giờ phải mượn hình ảnh của ngài Đường Huyền Tăng đi hành hương chiêm bái, sau đó trở thành là một nhà du hành vĩ đại bản độ, mang về cho đất nước Trung Quốc 35.000 từ mới thông qua dịch thuật kinh điển, và ngài trở thành là một cái nhà phiên dịch kinh điển vĩ đại nhất vào thế kỷ thứ 7 của Trung Quốc, và ảnh hưởng đó đến nền văn học Phật giáo của Trung Hoa nói riêng và đại thừa nói chung đó, đến bây giờ vẫn còn được xem là số 1, xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Cho nên phần lớn những cái dữ liệu được hư cấu ở trong Tây Du Ký là hoàn toàn không có thật. Nhưng mà người đọc, người xem chuyện hay là phim đó có thể rút tỉa ra rất nhiều bài học phản ánh về xã hội và thời đại. Nó có nhiều cái bài học giáo dục rất ý nhị, nhẹ nhàng được ẩn chứa trong từng câu chữ, đoạn văn, trang của tác phẩm này. Đó là lách. Lách làm sao mà mình vẫn chuyển tải được các cái ý niệm triết học phục vụ cho nhân sinh, và nhằm đưa ra những cái thông điệp đòi hỏi người ta phải phấn đấu để vượt lên những bất công xã hội qua hình ảnh của Tôn Ngộ Không. Và cái thế lực thường hãm phanh gây trở ngại đó là thế giới hưởng thụ qua hình ảnh của Chu Bát Giới: đầu heo, mõm heo, tai heo, bụng heo, ăn ngủ như heo, hưởng thụ như heo. Và thế giới hưởng thụ đó là đi tới đâu dẫn đến sự rắc rối chỗ đó. 81 đại nạn của thầy trò Đường Huyền Tăng đó phần lớn là do con heo Trư Bát Giới để tạo ra. Và trong mỗi con người chúng ta nó đều có ít nhiều cái yếu tố của sự hưởng thụ đó, hoặc là phục vụ cho con mắt, lỗ tai, mũi, thân, ý, hoặc là bao gồm những thứ vừa nêu. Người tu học, nhất là đang trải nghiệm sự niệm Phật mà muốn được nhất tâm đó, thì tôn trọng pháp nước rồi những cái quy định mang tính cách như là pháp chế, pháp lệnh. Ở từng cộng đồng nó có những cái nội quy, có những cái lề lối văn hóa, có những cái mặc định ứng xử, có những cái yêu cầu về lối sống. Chúng ta cũng cần phải tùy thuận để không gây những cái trở ngại cho những giá trị văn hóa đã có sẵn. Mặt khác á, là chúng ta có thể hòa nhập được với cơ sở đó để tiếp biến và phát triển mình ngày càng tốt đẹp hơn. Còn lòn lấp luật á, nếu không khéo nó dẫn đến cái sự qua mặt luật. Mà qua mặt rồi đó thì bao giờ mình cũng sống ở trong trạng thái thấp thỏm, lo âu, sợ hãi. Và điều đó nó làm cho chúng ta giết chết hạnh phúc và trí tuệ. Ở đây cái thông điệp mà Đức Phật ngầm chỉ đó là cái gì danh chính ngôn thuận á, ta làm đường đường chính chính. Cái gì không cho phép á, thì đừng có cố gắng lách mà vượt qua. Vì cái đó nó làm cho tâm của mình bất an. Đang khi toàn một cái thành quả của sự tu tập á, là đạt được sự vô ý, tức là không sợ hãi. Làm đúng bài bản có gì đâu sợ, đường đường chính chính có gì đâu lo. Nói cách khác là muốn niệm Phật có hiệu quả thì ta phải vứt bỏ tâm sợ hãi ra khỏi não trạng và hành động của mình. Tâm sợ hãi có thể dẫn đến những biến thái rất nguy hiểm và tiêu cực. Thực tập được như thế thì nhất tâm dễ dàng. 3. Không sợ bị ức chế, áp chế bởi quyền lực của kẻ mạnh. Đây là một ứng dụng của trí tuệ, là cho chúng ta có bản lĩnh, sức chịu đựng trong các tình huống nghịch cảnh khác nhau. Nếu như những gì chúng ta nỗ lực là một chân lý, có lợi ích cho người, xã hội, trên nền tảng lợi ích cho chính bản thân mình, thì dầu cho ta có bị hăm dọa cỡ nào đi nữa cũng không có sợ. Ta có làm gì xấu đâu mình sợ. Mà muốn làm được như thế thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải thấy rất rõ là nhân quả nó có cái quy luật, nó có lộ trình riêng của nó. Không phải ai hù dọa mình, ám sát mình, gây rối mình mà mình có thể bị chết giữa dòng. Mỗi người nó còn có cái phước báo, và chính phước báo này đó trở thành là hộ pháp và vệ sĩ bảo hộ chúng ta trong các tình huống ngặt nghèo. Nếu không như thế đó thì phần lớn những người tốt nhất trên hành tinh này sẽ bị giết hết bởi những lực lượng xấu. Ánh sáng và bóng tối là hai thế lực đối lập nhau. Nếu ánh sáng mang lại cái chức năng dân dụng, chức năng xã hội và tạo ra mọi cái nỗ lực cần thiết cho hạnh phúc của con người, thì bóng tối được xem là kẻ thù. Nó là nơi ẩn náu của những nghiệp bất thiện. Dĩ nhiên là rất là khó để vượt qua được bóng tối, vì bóng tối là kẻ tiểu nhân. Họ có thể núp bóng dưới danh nghĩa này, dưới danh nghĩa khác, bình phong này, bình phong nọ. Nên theo Đạo Phật, ta không cần phải đấu tranh với bóng tối, mà chỉ cần làm sao giữ và duy trì ánh sáng được hiền hữu và chiếu soi, thì bóng tối sẽ được thay thế. Công việc đó nó nằm ở cái công tắc, mở hoặc là tắt. Tắt đèn thì bóng tối có mặt vào ban đêm, mở đèn thì bóng tối chiếu soi cả ngày lẫn đêm. Như vậy thay vì chúng ta đi nỗ lực kháng cự, chống đối, tiêu diệt bóng tối, thì tốt nhất hãy nỗ lực thắp một ngọn nến, tạo một cây đuốc hay là hình thành một ngọn đèn, giá trị rất nhiều lần. Đánh với bóng tối là đánh với một bóng ma, mà sự chiến thắng nó cũng chẳng có cái danh dự gì, dễ dàng gì hết á. Đang khi giữ và duy trì ánh sáng đó, thì chúng ta có được rất nhiều cái chức năng sử dụng trong xã hội, trong nghề nghiệp, trong công việc làm, trong hạnh phúc, trong bình an. Trí tuệ trong Đạo Phật tượng trưng cho ánh sáng, và ánh sáng là biểu tượng của trí tuệ. Do đó cứ thẳng cái con đường đạo đức tâm linh, những giá trị dấn thân phụng sự mà mình đã làm. Các nghịch cảnh nếu có chăng chỉ là một sự tạm thời trong một giai đoạn, với điều kiện thời tiết như thế, dẫn đến nhiều cái trở ngại như thế, sau đó rồi mọi thứ sẽ có thể được vượt qua. Người có được cái tâm trạng như thế đó thì trong các nghịch cảnh không tự nổi loạn, không sân hận, không thù hằn, không trả đũa, không bỏ cuộc, không đầu hàng, không đào tẩu, mà vẫn có được bản lĩnh đi thẳng tới phía trước để biến các ước mơ trở thành một hiện thực. Thế giới giang hồ đó giống như một con bạch tuộc chặt cái chân này nó phát sinh cái chân khác, và thỉnh thoảng nó giống như một con đĩa chặt nó ra 10 mảnh thì nó tạo thành 10 con, bầm nó thành 100 mảnh nó trở thành 100 con đĩa mới. Thiên hình vạn trạng, thiên biến vạn hóa. Chẳng lẽ mỗi lần ta gặp những cái thế lực xấu xa như thế là tự nhiên mình trốn khỏi cuộc đời, không dám làm việc nữa? Do đó niềm tin về nhân quả, niềm tin về phước báo, niềm tin về điều tốt, được người tốt giúp đỡ sẽ giúp cho chúng ta điềm tĩnh, mạnh dạn tiếp tục đi trên các nghịch cảnh đang có. Sợ không giải quyết được vấn đề gì chỉ làm cho nghịch cảnh trở nên rắm rối hơn. Sợ hãi sẽ làm cho cảm xúc đè nén mình, làm cho mình trở nên bất hạnh. Có sợ chân là sợ chân lý, sợ điều tốt, sợ cái thiện mà mình chưa làm được. Còn đối với các thế lực xấu thì chúng ta không nên sợ. Thế lực xấu có thể chiến thắng ở trong giai đoạn đầu, giai đoạn tiến triển, nhưng ở cái mức cuối cùng bao giờ phần thắng cũng thuộc về cái thiện đó. Niềm tin Phật giáo dạy chúng ta như thế, và cố gắng sống như thế để không chất chứa nỗi sợ hãi trong tâm. Làm các việc thiện, tham gia các Phật sự tại các chùa, quý Phật tử phải trang bị cho mình một cái tâm bồ đề, cái tâm anh hùng, cái tâm không sợ hãi. Và ta hình dung như thế này: nhà càng cao thì gió càng lớn, thuyền càng lớn thì sóng càng to. Và chuẩn bị thái độ như thế đó, thì khi có nghịch cảnh diễn ra mình không có thói lòng thắt chí, cảm thấy đó là chuyện bình thường thôi. Cuộc đời là thế, có một người thiện thì có hàng trăm người xấu ganh tị, phá đám, chọt gậy bánh xe, thị phi, cản trở, thậm chí có thể hại, nỗ lực giết nữa. Và thay vì chúng ta đi đào tẩu khỏi cái hoàn cảnh như thế thì hãy chung tay nhau để ủng hộ người thiện, việc thiện và lý tưởng tốt. Bốn, không bị chủ nghĩa ngoại hình, nữ sắc, nam sắc thao túng và chi phối. Điều này có thể áp dụng cho cả người xuất gia lẫn người tại gia. Con người thì có cái niềm đam mê, mà ngoại hình là một trong những cái sức hút mạnh. Đàn ông thì háo sắc, phụ nữ đó thì thỉnh thoảng cũng bị vướng kẹt vào cái khuynh hướng này. Và khi mà mình vướng vào cái quan niệm háo sắc rồi, dù là nam hay nữ, thì gần như là chúng ta đang chạy theo cái sự si mê, và nó biến con người trở thành một cái gì đó rất cuồng nhiệt. Mà trong kinh 42 chương Đức Phật nói là dầu có chạy qua 9 suối 10 đèo, vào trong hàng hang cọp miệng hùm, ta cũng đành lòng cam chịu nữa, bỏ hết tất cả chỉ vì một cái nhân vật nào đó, con người nào đó mà giá trị chẳng đưa ta đi tới đâu. Bị vướng kẹt vào như thế thì không thể nào có được cái tâm định tĩnh để trải nghiệm cái sự an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Do đó các nỗ lực chánh niệm trong niệm Phật sẽ khó có thể được thành công. Kinh Đăng Chi Đức Phật nêu, ta chưa từng thấy một hấp lực nào có sức cuốn hút như là nhan sắc của người nữ đối với người nam. Ta cũng chưa từng thấy một sự cuốn hút nào như là nét đẹp dạm dở trai tráng của người nam đối với người nữ. Vì điều đó Đức Phật cho thấy nó diễn ra như là một bản năng. Và khi mà mình ám ảnh bởi cái nhan sắc, dù là nam hay nữ đó, thì trong đầu của mình lúc nào cũng bị mơ tưởng, tư tưởng thế. Và trong một số tình huống, nếu nó là đơn phương và một chiều, dẫn đến bệnh trầm tư. bệnh tương tư. Và nhiều người không giải quyết được cái bệnh tương tư đó có thể bị tâm thần điên loạn, và không nó bị nó cuốn hút theo một hố thẩm, mà việc thỏa mãn các nhu cầu không đúng người, không đúng chỗ theo tinh thần Phật dạy sẽ dẫn đến sự tan nát hạnh phúc gia đình. Xã hội ngày càng phát triển, các phương tiện truyền thông internet ngày càng phát triển đó, thì cái đe dọa hạnh phúc gia đình ngày càng lớn. Trước đây thì mức độ ly dị ít. Những thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 đó thì nặng ly dị là gia văn. Hoa Kỳ hiện nay đứng đầu bảng về ly dị toàn cầu. Cứ 100 cặp vợ chồng sau 3 năm cho đến 5 năm hôn thú là 51 cặp chia tay. Châu Âu đó thì chiếm cái mức độ ly dị từ 35% cho đến 50% đứng sau Hoa Kỳ. Các nước châu Á thì có cái mức độ ly dị tương đối là thấp hơn. Và ngày nay đó, các cái trang mạng xã hội như là Facebook, Twitter đều góp phần vào cái việc phá hoại hạnh phúc gia đình, bên cạnh cái việc cung ứng rất nhiều công cụ cho nghiên cứu và học tập và nhiều cái ứng dụng xã hội tích cực khác. Cuối năm 2010 đó thì các nhà xã hội học về hôn nhân đó công bố một cái thông tin giật gân, đó là trang mạng xã hội Facebook và những trang tương tự đã góp phần phá vỡ hạnh phúc gia cang. Nhiều người đó sau khi ngoại tình rồi chưa thỏa mãn nó còn ghi lại những cái tâm trạng, những cái ký sự, những cái kỷ niệm đẹp ở trên các trang mạng riêng của mình. Sau này bị vợ hoặc chồng phát hiện thì vợ chồng đó cảm thấy là mình hoặc bị cấm sừng hoặc bị lừa tình, và do đó đã quyết định ly thân, chẳng lẽ ly hôn. Do đó sống ở trong bối cảnh xã hội của thời hiện đại này đó thì các thách đố đó nó lại càng nhiều hơn. Các cái mô hình gia đình truyền thống hạnh phúc bình an yên ấm lại không dễ dàng được duy trì như là ngày xưa, và cái việc tu tập của các tu sĩ cũng theo đó mà bị rất nhiều thách đố. Phim ảnh, sách báo, quảng cáo, radio, truyền hình nó nhan nhản những cái sản phẩm thuộc về hưởng thụ hoặc phục vụ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, hoặc là cho tâm, hoặc cho cả hai, thân và tâm. Và càng khoa học phát triển nhiều chừng nào đó, thì con người chứng thánh lại càng giảm thiểu theo thời gian, do vì những cái thách đố mới này. Cho nên khi mình bị ám ảnh bởi sắc đẹp thì ta không thể nào tập trung được. Không riêng gì trong việc niệm Phật mà trong bất kỳ các lĩnh vực ngành nghề. Cho nên làm cha mẹ đó thì quý vị nên lưu tâm đến con em của mình, như là những thái độ thay đổi tâm sinh lý. Bỗng dưng là một con trai ít ăn, ít nói, ngủ nhiều, đờ đẳng, mất thần sắc, thì ta biết rất rõ là nó đang bị dướng vào cái yêu, hoặc nó hưởng thụ các cái trang web tiêu cực xấu ở trên mạng, hoặc là nó tham gia vào cái nhóm bè bạn xấu hưởng thụ, rồi chơi thuốc lắc, đập đá, hít chút, hút chích, và có thể bị dướng vào cái gì đó nữa. Do đó ngày nay làm cha mẹ khó hơn ngày xưa, không chỉ mang về cơm ăn áo mặc, tiền bạc, thời gian, tiện nghi vật chất, mà còn phải dành thời gian nhiều cho con hơn. Những cái thay đổi nho nhỏ đó mà nếu như ta không để ý vì sau này rất là khó uống nắng. Anh Quốc, một nơi tiến bộ như thế mà vẫn có những cặp vợ chồng trẻ như thế giới, chồng 12 tuổi, vợ 13 tuổi, là do vì hưởng thụ các trang web ở cái tuổi chưa cần thiết. Những ám ảnh đó dẫn đến những cái tò mò, các tò mò dẫn đến cái việc thỏa mãn bản năng, và thỏa mãn bản năng ở cái tuổi lẽ ra nó cần phải đầu tư cho việc học để có một kiến thức sự nghiệp vững vàng, sẽ làm cho chúng gần như không màng đến bất cứ cái gì ngoài hưởng thụ thôi. Cho nên cha mẹ phải lưu tâm, con em mà xin điện thoại di động xịn hay là đường dây internet tại nhà, nếu nó không phải là sinh viên đại học đừng nên đáp ứng. Vì cái nhu cầu nghiên cứu trên mạng đối với học sinh lớp 10, 11 trở xuống là chưa cần thiết. Và chúng ta không thể đủ thời giờ để mà giám sát nó 24/24 được. Do đó chỉ cho phép con em của mình sử dụng internet tại nhà trong những giờ mà cha mẹ có mặt ở nhà, ví dụ như từ 6 giờ cho đến 8 giờ tối là nhiều nhất thôi. Còn người ta định nghĩa đó, bất cứ là nam hay nữ, lớn hay nhỏ mà ngồi tập trung vào internet, dán mắt vào cái monitor 3 tiếng đồng hồ liên tục trở lên trong một ngày được xem là bị nghiện internet rồi. Và cái nghiện này nó có tác hại về bệnh lý trên thân, rồi nó làm cho mất phương hướng trong cuộc đời. Và chỉ cần mất một phút chánh niệm thôi là người đó có thể rơi vào sự hưởng thụ không kiềm chế được. Hậu quả là học kém xúc, có khuynh hướng ăn chơi, không nghe lời cha mẹ, không nghe lời ai hết. Các lưu tâm đó sẽ giúp cho chúng ta phát hiện ra kịp thời, uốn nắn kịp thời, làm cho con mình trở thành Phật tử thuần thành chứng đạt từ nhỏ, thì về sau này chúng ta không phải lo. Và trong ngữ cảnh này chúng tôi cũng xin nói thêm cái câu ảnh hưởng khá nhiều đến đạo Phật dưới góc độ tiêu cực đó, mà ở miền Bắc thường phổ biến là trẻ vui nhà, già vui chùa. Đây là một cái câu mà Nho giáo sử dụng để tấn công đạo Phật. Và khi tin vào nó đó thì tự động đó, giúp trẻ lo ăn chơi, không hướng về đạo đức mà vốn rất cần thiết trong giai đoạn này. Rồi tuổi già từ 60 trở lên mới đến chùa thì có gặp Phật vào giai đoạn đó, muốn làm việc lành cũng hết sức để làm. Thì cái tuổi đó là tuổi về hưu, bệnh tật, cô đơn, buồn chán và đối diện với cái chết, làm cho người ta có muốn làm việc lành, việc tốt, việc tích cực cũng không có đủ sức để làm nữa. Đang khi đạo Phật khích lệ chúng ta là trẻ vui chùa, già vui nhà. Tuổi trẻ mà đến chùa học được 5 điều đạo đức, rồi học được 4 trọng ân, trong đó có ơn cha mẹ, ơn tổ quốc, học được lý tưởng cao, học được tinh thần vô ngã vị tha, thì làm sao mà vi phạm luật pháp, làm những điều săn bẫy, cho nên cha mẹ khỏi phải lo lắng gì hết. Và khi có được cái quản đề từ nhỏ là Phật tử rồi, đến 50-60 tuổi không cần phải đi chùa nữa, vẫn biết đường tu, để tu một cách đứng đắn, có kết quả. Miền Bắc ngày nay vẫn còn có quan niệm là dưới 60 tuổi mà đến chùa là đang bị vấn đề tâm thần, tâm lý gì đó. Đó là một cái cách giết đạo Phật, không cần dùng dôm gáo gì, rất nguy hiểm. Nhiều năm không dối gạt thánh nhân, sư trưởng, tăng đoàn, bạn đồng tu và thiện hữu tri thức. Thì thông thường các quan hệ xã hội đó dựa trên niềm tin. Rất nhiều người đã lợi dụng vào niềm tin của mình đó để lừa đảo người khác. Người thân lừa người thân, vợ chồng lừa đảo nhau, bạn hữu lừa đảo nhau. Rất nhiều người nhân danh là Phật tử để đến chùa để lừa. Nhiều người đó nhân danh làm tu sĩ để lừa các Phật tử. Tất cả những cái việc lừa đảo như thế, nó làm cho tâm của con người trở nên loạn động, phiền não, khổ đau, bất hạnh, có mặt khắp mọi nơi và mọi chỗ. Nhiều cái vỡ nợ ngày nay báo chí đưa tin dựa trên cái nền tảng lòng tham và tình thân thôi. Lòng tham được kích thích qua cái cho vay nặng lãi hay cho gửi tiết kiệm lãi cao, thay vì gửi ngân hàng 12-14% một năm, bây giờ một tư nhân nào đó cho mình là 6-8% một tháng, hỏi sao không khoái. Nếu người đó có đủ cái khả năng thanh toán hay thanh khoản với ngân hàng đó, thì họ có thể mượn được từ ngân hàng giá thấp hơn nhiều, tại sao thì phải mượn những người dân. Ít người suy nghĩ như thế, cho nên cứ cắm đầu lao vào những cái chỗ lãi suất cao. Cuối cùng khi phát hiện ra đó là một cái ổ lừa đảo, họ gom cái niềm tin của quần chúng và tích tụ vài 30 tỷ rồi trốn đi mất tiêu. Người còn lại ngậm vào hòn làm ngọt, tan nát gia đình, mất hết hạnh phúc. Cũng có một số nhà đầu tư nhân danh là Phật tử đến chùa lý giải với các thầy trụ trì, các sư cô rằng là thay vì gửi ngân hàng tiền lệ ít, còn gửi cho chúng con đó thì tiền lệ nó cao hơn, con thì khỏi phải trả tiền lãi cao ở ngân hàng, như vậy là chùa và con cùng có lệ. Mà đạo Phật dạy là tự tha lưỡng lệ, nghe cái chí lý quá. Làm ăn á, lời thì không nói gì, mà khi thua lỗ quỵt luôn, vì chùa bao giờ cũng từ bi, đâu ai thư kiện tố tụng gì đâu. Và tình trạng như thế hiện nay nó diễn ra rất nhiều ở các nơi, trong nước và nước ngoài. Gần đây đó thì chúng tôi được biết là tại Cali Phật Gia đó, thì có một cặp vợ chồng rất là hiền hậu, đệ tử một vị hòa thượng cao tăng, cũng đóng góp nhiều cho vấn đề xây dựng chùa chiền, tham dự rất nhiều khóa tu, ấn tống băng đĩa giảng. Và nhờ cái niềm tin đó đó là hai vợ chồng này mới mượn nợ rất nhiều ở các chùa. Bây giờ đó, tòa mới tuyên bố phá sản mà, dựa trên cái công bố phá sản của đôi vợ chồng này thì mới cho biết là cặp vợ chồng này đã thiếu nợ gần như là 20 triệu đồng đô la, mà mượn phần lớn là từ các chùa và các Phật tử đó. Mà luật phá sản á, thì chỉ có nước mà ngồi quề cười trừ thôi. Thì chẳng bao lâu bà vợ chết, còn ông chồng ở lại đứng tên mượn á, là bà vợ. Vì là các ngôi chùa đó đã dành dụm mấy chục năm để chuẩn bị khởi công xây chùa, bây giờ là tiêu tán đường hết. Bây giờ nó cũng có những cái tình trạng người ta làm Phật tử giả. Người giả dạng nếu nói giọng miền Bắc á, thì vào miền Nam đóng vai là Phật tử đi hành hương thuần thành, quá bộ lỡ đường xin tá túc ở chùa, tới chùa đó thì xin cúng dường thầy trụ trì tăng chúng, rồi nấu chè đãi. Người ta thấy ôi Phật tử là thuần thành quá, để hoan hỷ thôi. Thì trong cái chè đó là bỏ toàn là thuốc độc, ăn vô cái là toàn bộ ngủ ly bì mê tích cù lì hết, bắt đầu mở cái thùng phước xương. Một nơi ở Bến Tre, một vị sư bà phát hiện ra do cái thuốc nó ngấm đập không đủ để gây mê, thì kẻ ác gian này đó đã giết chết luôn cả sư bà, mà lấy chỉ có vài ba triệu đồng thôi. Rất nhiều người thấy cái việc mà đi hành khất của các tu sĩ đó, được biết bao nhiêu người ta cung kính cúng dường, cho nên là mua một chiếc y giá rẻ mạt về 30 ngàn, 100 ngàn, vào cái nhà vệ sinh công cộng vào buổi sáng sớm, thay vô rồi là lấy cái nón len đội lên như là tu sĩ, thậm chí là cạo đầu giả bộ nữa. Một ngày như thế thì kiếm vài 3 triệu dễ như chơi. Một số khác thì giả làm kẻ bán nhang, vận động xây các chùa, làm từ thiện. Nhiều Phật tử thì cứ thấy như thế, ăn nói đạo đức quá, nhân từ quá, dễ cúng, nên trở thành là nạn nhân của các cái vụ lừa. Và có rất nhiều người ta làm những tổ chức giả, cũng có tên cơ quan từ thiện, địa chỉ số điện thoại đúng là hoàng, con dấu là dấu dởm rồi, dấu là được giám đốc cử đi để vận động từ thiện ở các chùa. Bây giờ cái đó nó hàng loạt tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không có kinh nghiệm là dễ bị dướng bẫy lắm. Thì đó thường á thì các trung tâm ta không cử người đi, mà khi có cử người đi đó, chúng ta phàn cúng, nếu mình có lòng thật sự, đi vào bên trong nhà lấy cái tờ đó với số điện thoại đó gọi, ngày hôm nay anh có cử người đó đi không, là mình biết được thật là hư liền. Và nếu biết là đó là đồ dởm đó, thì mình giả bộ mình nói mình phát tâm nhiều, chờ đứa con mang tiền về kêu công an tới bắt bỏ tù rồi xong. Không nên dung chứa những cái thành phần mà lừa đảo như vừa nêu, thì kẻ lừa đảo đó làm cho quần chúng chân thành á mất niềm tin với Tam Bảo, mất niềm tin với việc thiện, mất niềm tin với những cái giá trị tích cực và trong sáng. Cho người tu học và nhất là niệm Phật á, thì cần phải thể hiện được cái sự chân thật không dối gạt ai hết. Sống với ai là sống bằng cái tấm lòng không có cân đo tính điếm hơn thua. Người nào mà tính kỹ quá làm cho người khác mệt mỏi theo. Vợ chồng mà tính nhau từng ly từng tí, từng đồng từng cắt từng bạc á, khó mà ở bền với nhau trăm năm hảo hợp. Bạn bè mà tính với nhau nhiều quá thì trước sau gì cũng đổ vỡ. Quyền lợi chia với nhau mà không đồng không điều thì cũng dẫn đến những cái tổn thất lớn. Mà cái chân thật phải dựa trên luật pháp và nhân cách, để không ai thương tổn ai, bên nào cũng tương nhượng lẫn nhau, không lợi dụng nhau, không bắt chẹt nhau, thì ta mới có thể duy trì được cái tương quan sau một cách lâu dài. Và trong niệm Phật mà nếu mình có được cái tâm như thế đó, thì đến đạo tràng nào ta cũng được hân hoan đón tiếp chào mừng, đi tới đâu làm cái việc gì cũng có được các thiện hữu tri thức ủng hộ giúp đỡ. Những kẻ đánh bài đánh bạc thường lừa đảo lắm, mà lừa đảo ai? Cha mẹ ruột mình, vợ chồng ruột mình, bạn hữu ruột mình. Mà khi thua bài rồi nha, họ có thể viết hàng loạt những cái lá thơ gọi là tự tình sám hối, mùi mẫn đến độ mình đọc vô rồi mình thấy mình muốn chảy nước mắt, để giúp cho họ vượt qua cái khó khăn. Mà khi mà nắm được tiền trong tay rồi, chứng nào thật đó đi là đốt hương là cúng dường cho chủ sòng bạc không cần đốt nhang. Cho nên đừng bao giờ tin những kẻ mê bạc, mê đá độ, chém chặt. Đừng bao giờ tin vào những người có những giọt nước mắt cá sấu. Bởi vì những lời hứa đó không bao giờ có thật đó. Học cái tâm chân thật và cái năng lực phán đoán đâu là chân thật, để chúng ta không gây phương hại ai và cũng không trở thành là nạn nhân của ai. 6. Không để cho những điều đã học và chưa học dối gạt tâm mình. Nghĩa là mình học cái gì đó phải suy tư, nghiền ngẫm, phân tích theo cái hướng ứng dụng và giá trị, để thấy rõ được rằng là đây là điều có lợi ích cho ta, đây là những thứ mang lại lệ lạc cho mình. Lúc đó chúng ta mới ứng dụng và thực hành theo. Một trong các đặc điểm của đạo Phật được Đức Phật khẳng định khi Ngài còn sống đó, đó là đến để mà thấy. Đang khi các tôn giáo thì dạy tín đồ đến để mà tin. Mà tin thì không cần phải dùng đến con mắt, nhận thức, đánh giá, phán đoán là độc lập, phải lệ thuộc 100% vào Thượng Đế và các thần này. Còn đến để mà thấy đó, thì mỗi người Phật tử sẽ trình là một chứng nhân. Mình đứng một cách độc lập và khách quan để nhận định đánh giá. Chỉ khi nào ta thấy giá trị, lệ lạc, an vui, hạnh phúc cho mình, cho người hiện tại và trong tương lai, lúc đó chúng ta mới thực hành theo. Cho nên chúng ta không tin mù quáng, không cuồng tín như các tôn giáo khác. Và đó là cái sự bắt đầu của nhận thức đúng và trí tuệ đúng. Gần đây đó thì một số nơi ta truyền bá mê tín rằng là năm 2012, tức là sang năm, vào ngày 12 tháng 12 được xem là ngày tận thế. Đó là thông tin dựa vào cái luật cổ của dân tộc Maya. Mà bộ luật cổ này đó, nó chỉ có giá trị gọi là tham khảo trong cái cộng đồng dân tộc Maya, chứ không phải là cái quy luật chân lý. Rồi sau khi đọc những thông tin đó mà xem cái bộ phim Năm Hiểm Họa 2012, rất nhiều người sợ hãi, muốn buông bỏ hết mọi thứ, không làm gì nữa, để chờ đến cái ngày chết. Vào tháng 9 vừa qua đó thì có một cậu bé khoảng 10 tuổi được mẹ dẫn đến chùa Giác Ngộ. Người mẹ đến để nhờ chúng tôi tư vấn cho cậu bé này. Cậu bé đó mỗi khi đi đến trường học đó, thì thường xin mẹ rất nhiều tiền. chiều trở về nhà là sạch túi, xin mẹ cho tiền mua chiếc xe Honda, gặp bạn bà cũng bạn bè cũng tặng biếu luôn, không có gì mà cậu bé giữ được á. Hỏi cậu ta tại sao con làm thế thì cậu ta trả lời con sơ: Phật dạy vô thường mà thầy, năm 2012 là tặng thế, giữ chi cái này cho mệt, cho nó buông xả hết cho nên mau được giải thoát. Đó là tu lạc quẻ. Tặng thế là không có thật nha. Mặc dù Đức Phật dạy vô thường, nhưng mà kể từ cái thời điểm này cho đến lúc mà hành tinh này nó tan vỡ đó, nó có thể trải qua hàng nghìn năm ánh sáng, hàng triệu triệu năm, chứ không phải đơn giản vài ba năm, vài ba chục năm mà hành tinh này nó tan biến đâu. Dầu cái nạn hâm nóng toàn cầu đang diễn ra trên hành tinh trong 50 năm của thế kỷ 20 chưa từng có trong lịch sử của nhân loại, nhưng mà cái việc mà tận diệt cái hành tinh này không phải ngắn như thế. Học buông xả là để không chấp vào nỗi khổ niềm đau, không chấp vào các bất hạnh, không chấp những điều xấu, không chấp vào các thành quả sự tu tập, để ta trở nên vô ngã hơn, thông dong hơn, tự tại hơn. Chứ vậy học buông xả là cái gì cũng quăng bỏ hết. Vô thường có thể diễn ra với bất kỳ ai, nhưng không phải vì cái chuyện vô thường mà chúng ta gần như là không biết trân quý những cái gì mình đã tạo ra, bao gồm các thành quả tích cực. Cho nên á, có những thứ mình chưa biết, những cái lừa đảo người ta dùng những cái mánh khóe khoa học hoặc là những niềm tin mê tín để làm cho mình là bị mê hồn cảnh, và họ chỉ cần cấy vào một con virus sợ hãi thôi, mình sẽ bị lệ thuộc gần như 100%. Mà chị em phụ nữ thì thường bị kẹt vào cái này, để thích coi bói đầu năm, cuối năm, giữa năm, mỗi khi mà có cái bất hạnh gì đó là đút tiền cho các thầy bói ăn. Tới nơi thì thầy bói vừa nói dối vừa ăn tiền, vừa đoán tâm lý vừa ăn tiền, vừa bao gồm cả hai. Có những cái thầy bói giờ không ăn tiền đi nữa thì họ cũng để tạo ra cái hư danh ảo cho chính họ, rằng là như thế họ biết hết mọi thứ, họ là thánh sống, họ phán cái gì là đúng cái đó. Thực ra không phải thế. Nhiều chị em phụ nữ không thành trong duyên nợ vợ chồng, đến mà gặp thầy bói thì 10 ông nói giống nhau, có con ma nam theo, hoặc là cái hương hồn của thai nhi mà cô phá cách đây vài năm nó đi theo, nó bám, nó đòi nợ, nó làm cho không thể nào thành tựu được duyên vợ chồng hết. Cho nên bây giờ phải cúng, thì gia chủ phải hỏi cúng bao nhiêu thầy. Ông nào có lương tâm á vài 300 ngàn, mất lương tâm á vài 3 triệu, thắt đứt nữa có thể vài 30 triệu, thắt đứt nhiều nữa thì có thể vài 100 triệu. Nhiều người giàu ta đâu có sợ tốn tiền đâu, mua cái an tâm về nhà. Nhưng mà an tâm này nó được nuôi bằng tính điều kiện của sự sợ hãi và vô minh, cho nên không giải quyết được vấn đề. Các cái kiên tử về năm tháng ngày giờ tốt xấu, những cái hên xui may rủi về trùng tan tam tan sát chủ, rồi cái cung xấu đối với ngày chết, đều là những điều mê tín dị đoan mà đạo Phật dạy chúng ta là cần phải vẫy tay chào với nó, đừng sợ hãi nó. Rất nhiều người đó làm ăn không nên, đầu tư không ra, đi thầy bói người ta mới nói trời ơi, cho về ông của ông á hoặc là cha của ông chết vào cái ngày cung ly, cho nên chưa chết là may lắm rồi, chứ còn tan nát cửa nhà như thế là chuyện bình thường. Vậy cần cúng giải hết những cái độc này. Đang là một người có hiếu thảo, vì mê tín gì trở thành bất hiếu, du quan vía họa cho ông bà tổ tiên đã quá cố, trong tình huống họ không còn đủ cái tư cách và điều kiện để biện hộ cái nỗi oan của mình. Và đây là một trong năm tội ngũ nghịch nặng nhất. Ông bà cha mẹ cứ còn sống lo cho ta, hy sinh cho ta biết dường nào, nếu chết mà chưa siêu đó sẽ trở thành là hộ pháp hay là vệ sĩ của ta, chứ không bao giờ đi phá ta cả. Phải hiểu thế. Các hương linh dù có ác độc xấu cỡ nào đi nữa cũng không thể hại được con người. Sau khi chết vài ba giây, vài ba phút, phần lớn phải tái sanh theo nghiệp, không ai có thể mặc cả và ở lại được. Những trường hợp vướng dính về tình yêu, tình thương, chấp trước vào gia tài sự nghiệp, bị oan ức hận thù trong chiến tranh, hoặc là chết tự vẫn, có thể bị kẹt trong khoảng một thời gian nhất định, nhưng rồi cũng phải tái sinh theo nghiệp thôi. Các hương linh là đáng tội nghiệp hơn là đáng sợ hãi. Họ không quấy phá con người được. Người còn sống với nhau, kẻ thù của nhau, có hai tay, hai chân, có tiền để thuê, đâm thuê, chém mướn, đôi lúc hại người khác còn chưa được, huống hồ hương linh không có tay, không có chân, không có miệng, không thân thể, lấy đâu mà làm. Và họ không có rảnh hơi đi làm chuyện đó. Họ đi cầu cứu chúng ta thì có, nhờ chúng ta cầu siêu để giúp họ được siêu thoát thì có. Là thấy rõ như thế thì không có mê tín dị đoan nào nó bám vào chúng ta được, và không để cho những điều chưa biết nó dối gạt mình. Ngày nay thì cái tính hiện đại phát sinh từ cái chủ nghĩa hiện đại đã dẫn đến sự thách đố cái quyền lực chân lý của các tôn giáo nhất thần và đa thần. Đạo Phật không phải là tôn giáo nhất thần, cũng không phải là tôn giáo đa thần, mà Đạo Phật là một minh triết sống. Cho nên bản chất của Đạo Phật là một hiện đại. Vì Đức Phật đã khẳng định một trong các đặc điểm giáo pháp của Ngài là thiết thực hiện tại, mà tính thiết thực là tính hiện đại. Điểm thứ hai đó là siêu việt thời gian, có nghĩa là kiếp sau, trăm năm sau, nghìn năm sau, phát triển cỡ nào thì Đạo Phật cần chối sáng chừng ấy, không bao giờ bị lạc hậu lỗi thời như các tôn giáo. Đặc điểm thứ ba là được người trí tán thán, kẻ mê tín dị đoan ủng hộ đi theo thì quá dễ. Chỉ cần hù dọ họ, họ sợ họ theo. Chỉ cần nhồi sọ họ là họ tin đến trọn đời. Nhưng mà được người trí tán dương là khó vô cùng. Nhà khoa học Einstein được xem là một nhà khoa học vĩ đại của thế kỷ 20, đã tuyên bố nếu trong tương lai có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ có thể đáp ứng được phương diện tâm linh đạo đức và có thể phù hợp với khoa học hiện đại thì đó chỉ là Đạo Phật duy nhất mà thôi. Không có tôn giáo nào theo ông có thể đáp ứng được nhu cầu đó. Chừng đó thôi chúng ta đã thấy được cái tính hiện đại của Đạo Phật là rất lớn. Do đó chúng ta cũng không nên mê tín khoa học, vì khoa học vẫn còn là những thách đố. Chân lý của ngày hôm nay có thể bị phủ định bởi ngày mai. Những phát minh mới của khoa học ngày hôm nay đó có thể bị lỗi thời so với ngày mai. Do đó tính hiện đại càng phát triển thì Đạo Phật càng được vinh hiển. Cho nên đó, những điều chưa biết hay là đã biết không dối gạt được con người theo Đạo Phật. Và Đạo Phật đó, sử dụng cái nguồn kiến thức chân chính để phục vụ con người, không làm cho con người mê tín gì đó. Suốt 49 năm hoằng pháp, Đức Phật rầy đây mai đó để giúp cho con người giải phóng vô minh, mà theo Ngài đó là đầu mối của sanh tử, đầu mối bất hạnh và khổ đau. Còn các tôn giáo khác phần lớn là dựa vào mê tín để khống chế con người. Nó như là cái chính sách của thực dân là ngu dân hóa vậy. Còn Đạo Phật là trí tuệ hóa con người, và cho rằng là mỗi con người dù là phàm đang bị khổ đau đi nữa vẫn còn chứa ẩn trong nhận thức của mình một tiềm năng giác ngộ đó là Phật tính. Các chúng sanh đó bị chìm trong sanh tử luân hồi vẫn có tính Phật, nó không hề đổi thay. Đó là nhân cách hóa các loài động vật. Còn càng đang khi đó các tôn giáo thì súc vật hóa con người, xem con người giống như con chiên, con thú, cái con dốt nát vậy thôi. Còn Đạo Phật là nâng con người lên bằng trí tuệ. Mà học như thế thì không thể nào ta để cho cái sở học, sở biết nó dối gạt mình, và sử dụng nó như một công cụ phục vụ hạnh phúc cho chúng ta. Điều cuối cùng, không dối gạt tất cả những gì là hiện thực. Thế giới hiện thực á là chân lý. Ví dụ 2 cộng với 2 là 4. Ta không thể nói 2 cộng với 2 là 5 được. Có thể 2 cộng với 2 trừ 1 thì bằng 3, 2 cộng với 2 nhân 2 thì bằng 8. Quy luật đó bao đời cũng là thế. Có những quy luật chuồn chuồn, bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Đó là những quy luật mang tới cách quy nạp trong dân gian. Đó kinh nghiệm được tích tụ qua hàng nghìn đời ở nhiều cái không gian thời gian khác nhau. Nhưng mà cái xác suất về chân lý nó rất là chuẩn và giống nhau, cho nên đúc kết thành là một quy luật. Phần lớn các loại bói toán trong cuộc đời này dựa trên cái quy nạp đó. Đạo Phật không phủ định cái tính khoa học hay là phi khoa học của bói toán, mà chỉ nói rằng là người bị lệ thuộc vào bói toán phong thủy hên xui tốt xấu đó sẽ bị lệ thuộc vào tâm lý rất nhiều, và chính sự lệ thuộc đó nên nuôi cái nỗi sợ hãi, mà sợ hãi là bạn đồng hành của vô minh. Cho nên con người sống ở trên đống lửa của bất hạnh này, sống đúng và không lừa gạt hiện thực, không để cho hiện thực lừa gạt mình, ta sẽ có được cái như lý tác ý. Đây là một thuật ngữ Phật học ám chỉ cho cái việc chúng ta đánh giá sự vật diễn ra nó đúng với bản chất của sự vật. Ví dụ như ban đêm á, trời tối u, ta vấp phải một sợi dây thừng hay là cái gốc rễ cây thì đừng có cho rằng đó là con rắn. Đến một cái nơi nào đó hoang vu, tiếng cây gọi là tác động bởi gió thổi khò khẹt, đừng nghĩ đó là ma. Và không nên đánh giá con người qua cái thành kiến về quá khứ của người đó, qua cái lăng kính cố chấp của chúng ta về người đó. Mọi thứ có thể đổi thay theo hướng tích cực hoặc xấu hơn, và đánh giá phải đánh giá trên cái nền tảng hiện tại để chúng ta không rơi vào những cái cực đoan và sai lầm, vì cái đó nó dẫn đến nhiều nỗi hàm quan. Những gì chúng ta biết thì phát biểu, không biết thì không nên vội đánh giá, vì như thế đó có thể hối tiếc về sau. Cho nên người tu học Phật rất là cẩn trọng, có thể nói rất ít, nhưng mà nói cái gì là chắc cú cái đó, có giá trị đó, mang tính xây dựng đó, mà mang lại lệ lạc cho tha nhân. Còn những gì không biết thì không nên tình nguyện trở thành cái lo phóng thanh để truyền bá những nỗi sợ hãi, những lời thị phi, những sự đổ vỡ và những nỗi khổ niềm đau. Thế giới này không tạo ra bởi Thượng Đế, mặc dù các tôn giáo nói vậy. Theo Đức Phật là thế giới là một cái trường tương tác. Cái này có, tạo điều kiện cho cái kia có, cái này không dẫn đến cái kia không. Con người, vạn vật cũng đều do nhân duyên mà có, theo nghiệp chung, nghiệp riêng, tạo ra tính chủng loại, giống nòi. Và thấy rõ được như vậy, ta phải có trách nhiệm với đạo đức cá nhân, với bản thân, với cộng đồng. Và thấy rất rõ mọi hành động của mình có thể mang lại hạnh phúc nhưng cũng có thể mang lại khổ đau. Cho nên rất cẩn trọng bằng chánh niệm trước khi thể hiện, phát biểu hay là làm một việc gì đó. Đó là người biết tôn trọng hiện thực, sống với chân lý. Nói tóm lại, chân thật trong niệm Phật được Bồ Tát Quan Thế Âm trình bày trong phần 3 chương thứ 6 của kinh niệm Phật Ba La Mật đó, là một nghệ thuật để giúp cho tâm của con người nó thẳng bước mà đi. Nó khác với là tà đạo. Tà đạo không phải là đạo xấu, mà là con đường đi vòng, đi xiên. Giống như là mặt trời ban sáng và ban chiều đó, nó làm cho cái bóng mình nó ngã theo cái chiều dài, tùy theo cái vị trí đứng của mình so với cái góc quang học ở trên mặt đất và ánh sáng của từng giờ. Và đi con đường vòng, đường xiên thì ta không thể đến nhanh được, ta phải đi đường tắt. Đường tắt ở đây được ám chỉ cho cái trực chỉ tâm. Và muốn có tâm chân thật như vậy đó thì ta phải thực tập cái chánh niệm tỉnh thức ở trong niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, nói lính động tịnh, thức và ngủ đều duy trì cái trạng thái an vui tỉnh tại đó, thì trước sau gì á, chúng ta cũng trở về với cái chân tâm thường trú đối với người xuất gia. Còn đối với người tại gia thì sẽ đạt được cái sự an vui hạnh phúc trên cuộc đời, thành tựu mọi sự nghiệp. Kính chúc quý hành gia Phật tử đạt được sự an lành trong ngày tưởng niệm Đức Phật A Di Đà, với biểu tượng vô lượng quang là trí tuệ không giới hạn, với biểu tượng vô lượng thọ là sự bền bỉ không có bỏ cuộc nói chừng, với biểu tượng vô lượng công đức là dấn thân phụng sự để mang niềm vui hạnh phúc đến tha nhân. Và làm được như thế đó thì việc niệm Phật, tụng kinh, bái sám, làm lành, dấn thân phụng sự, tham gia các Phật sự của chúng ta thật sự đó, nó trở thành một cái niềm an vui và hạnh phúc. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.